mình tự an ủi mình. Ví dụ như khi gặp những việc rủi ro trong đời, mình sẽ biết đó là do nhân duyên, do nhân quả. Cái này á, chúng ta nghe thì như là thường, nhưng mà khi thật sự mình bị một cái điều gì xảy đến trong đời mình, bị một cái tai họa xảy tới, đố quý vị mình có bị lão đảo không? Nếu thật sự đó là một vố nặng, thì trong cái hoàn cảnh đó, chỉ có hiểu rõ được nhân quả, mình mới biết là cũng tại mình xưa vụng tu, phải không ạ? Mình gieo những cái nhân không tốt thì bây giờ mình gặp. Đôi khi bạn bè mình đối xử hết lòng với người ta, mà tới hồi người ta chơi mình thẳng tay, quý vị có buồn không? Mà cái điều đó có thể xảy ra không? Nhất là trong làm ăn, trong này nọ, vì quyền lợi của họ, vì danh dự uy tín của họ, cho nên họ phải hạ mình, họ phải chơi mình như vậy đó. Thì trong những cái trường hợp đó mình sẽ hiểu đời trước mình cũng đã từng chơi người ta như vậy. Thành ra cái lý nhân quả nghe như thường, nhưng mà khi tiếp duyên xúc cảnh mà gặp những cái việc bất như ý, chúng ta đem nó ra xài sẽ thấy rất là hiệu nghiệm. Cho nên có một câu nói là khi mà gặp những cái việc bất hạnh á, thì ẩn giấu bên trong nỗi bất hạnh của bạn là một sự may mắn. Quý vị có tin được điều đó không? Và có khi bạn sẽ mất nhiều thời gian mới nhận ra chúng. Và càng ghi nhận những may mắn của mình thì may mắn càng đến với bạn nhiều hơn. Cho nên khi mình gặp cái bất hạnh, tức là cái khổ nó tìm mình, nó tới, thì mình phải biết là biết đâu nó là một sự may mắn cho mình. Thì chắc ít ai nghĩ như vậy. Nhưng mà nếu nghĩ như vậy, mình sẽ chấp nhận dễ và mình chuyển được cái cảnh bên ngoài cũng như chuyển cái tâm bên ngoài. Có những cái việc nó xảy tới trong đời mình là vì chính thái độ của mình nữa. Có hai cái cô trong một cái khoảng thời gian mà bị kinh tế suy sụp, thì một cái công ty nọ họ quyết định là phải bớt đi một số nhân viên, sa thải một số nhân viên. Và trong đó thì họ chọn một số người ví dụ như làm việc không năng nổ hoặc vân vân, kê tên ra và tuyên bố những người này sẽ được lãnh 2-3 tháng lương gì đó, hoặc là 1 năm lương và sau đó thì nghỉ. Thì trong đó có hai người, hai cô bất ngờ không nghĩ rằng là mình bị như vậy, mà ai dè là mình bị sa thải. Thì một cô rất là bực bội, thì chỉ còn tháng nữa là phải nghỉ, thì cổ buồn bã stress, rồi thì làm cái gì cũng đau có gắt gỏng, và làm trước quên sau, làm sau quên trước. Cuối cùng trong những cái kỳ mà báo cáo lên cấp trên á, thì cổ làm sai cái kế hoạch, làm sai cái phần tính toán, cho nên cuối cùng thì thật sự bị sa thải. Còn cái cô kia ngược lại, cô lại thấy rằng ồ, còn tháng nữa là mình bị nghỉ việc rồi, thành ra bây giờ còn ngày nào mà làm được ở đây thì vui ngày đó. Cho nên thay vì ngày xưa cô bận việc, người ta tới nhờ cô cái gì á, thì cô nói em bận rồi, thì bây giờ cô lại nói để đó đi tôi làm. Là tại vì cái thời gian với bạn đồng nghiệp của mình không còn nhiều, cho nên cô lại sẵn sàng hơn, cô giúp đỡ người ta hơn. Và như có giận ai cái điều gì mà lần trước á, kỳ xưa thì cô có thể rầy ra, thì bây giờ cô nghĩ mình cũng sắp đi rồi, thôi thì vui vẻ với nhau, cho nên cô lại chí xóa. Và với cái tâm trạng đó, cô chấp nhận cái chuyện là thôi thì bây giờ đằng nào cũng nghĩ, đằng nào cũng nghĩ, cho nên là cô cứ bình thường cô làm việc đâu vô đó. Và cái sự tốt trong cái những cái công việc làm của cô sau đó làm cho cái ban giám đốc người ta phải nghĩ lại, xét lại, và cuối cùng họ tất cả đồng ý giữ cô đó trở lại ở lại, chứ không có sa thải nữa. Như vậy mình thấy 10%, 20% là cái cảnh đưa tới. tại cái Đức Phật dạy đời này là có nhiều cái nhân duyên, phải không? Toàn là do duyên mà tới. Nhưng mà cái duyên bên ngoài nó lại không phải chính, mà hết 80-90% là cái duyên của chính mình. Mình là cái nhân và là cái duyên chính. Thì chúng ta sẽ thấy cái chìa khóa nó nằm ở nơi cái tâm đó, phải không ạ? Hễ mà cái tâm an tịnh thì cảnh bên ngoài cũng sẽ bình ổn theo. Nhưng mà cái điều này dù chúng ta có được biết nhiều đi nữa, quý vị thực hành có dễ không? Mà sao cứ khó hoài vậy? Còn một cái điều mà mình rất hay tự làm mình khổ thêm là mình tiếp tục than vãn, kể lể cái gì khổ quá. Quý vị có thấy mình ương mắt một người nào đó mình kể không? Người ta gọi là trút, phải không? Trút bằng tâm sự. Mà không biết là như người bị một cái mũi tên bắn vào, thì thay vì nhổ ra, cái người mà càng than thở kể lể có phải là càng ấn sâu cái mũi tên vào không? À, thì cuối cùng là càng thêm vết thương nặng hơn thôi. Thành ra có một ông đó là ông John Champoli, ông nói là tâm hồn tôi sẽ thanh thản nếu tôi biết tha thứ hơn là kết tội. Nếu ai lấy của mình cái gì đi, mình nghĩ thôi coi như cho, được không ạ? Nếu mà có ai nói nặng mình câu, cái mình nói thôi coi như Bồ Tát thử mình, được không ạ? Nhưng mà không, thường là mình quát một người ra, mình nói đó chị nó đó, nói tôi vậy đó, ai mà chịu cho nổi. Mà luôn luôn mình như vậy không hả? Như vậy tinh thần là quan trọng nhất. Hay có một cái bà già tới 92 tuổi, mắt thì sắp bị mù. Có một ông chồng già chia sẻ bầu bạn thì ổng cũng mới mất. Và cuối cùng bà bệnh. Ở Mỹ thì nó có một cái chế độ là người già, người bệnh á, là được săn sóc miễn phí hay gì đó, có cái tiền già hay gì. Thì cô y tá, cô tới tận nhà để đưa cái bà đó đi tới bệnh viện. Thì cái khi mà cô tới bệnh viện thì cái phòng nó cũng hơi vừa phải, chứ không có phải là tương tác lắm. Thì bà này bà đi vô phòng thì bà nói ồ thích quá, tôi được ở trong cái phòng này thích quá.